Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Chương trình cứu chuộc, bài 13, Phục hồi giao ước. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Sự bình an trong cuộc đời, nhiều lúc khó lắm bạn ơi. Nếu cuộc sống hành thông ta đâu nói chi, nếu cuộc sống gặp khó khăn lòng bất an. Sự bình an trong cuộc đời, nhiều lúc đơn giản lắm bạn ơi. Nhìn xem Chúa từng ngày bước đi với Ngài, Ngài sẽ chăm sóc bạn từng giây. Dù trong cơn nguy nan, cuộc sống đơn đau, bạn hỏi Chúa đang ở đâu? Bạn có biết khi ấy Chúa vẫn cạnh bên, gìn giữ chúng ta từng phút từng giây. Ngài là tình yêu thương đời đời, Ngài là bình an giữa cuộc đời, Ngài tìm và cứu chúng ta đây. Ban cho những kẻ tin Ngài thôi, đây là tình yêu trong Giêsu, là sự bình an giữa cuộc đời. Bạn hãy chạy đến bên Giêsu, dâng hết cho Ngài mọi bất an trong đời. Sự bình an trong cuộc đời, nhiều lúc khó lắm bạn ơi. Nếu cuộc sống hành thông ta đâu nói chi, nếu cuộc sống gặp khó khăn lòng bất an. Sự bình an trong cuộc đời, nhiều lúc đơn giản lắm bạn ơi. Nhìn xem Chúa từng ngày bước đi với Ngài, Ngài sẽ chăm sóc bạn từng giây. Giờ trong cơn nguy nan, cuộc sống đơn đau, bạn hỏi Chúa đang ở đâu? Bạn có biết khi ấy Chúa vẫn cạnh bên, gìn giữ chúng ta từng phút từng giây. Ngài là tình yêu thương đời đời, Ngài là bình an giữa cuộc đời, Ngài tìm và cứu chúng ta đây. Ban cho những kẻ tin Ngài thôi, đây là tình yêu trong Giêsu, là sự bình an giữa cuộc đời. Bạn hãy chạy đến bên Giêsu, dâng hết cho Ngài mọi bất an trong đời. Ngài là tình yêu thương đời đời, Ngài là bình an giữa cuộc đời, Ngài tìm và cứu chúng ta đây. Ban cho những kẻ tin Ngài thôi, đây là tình yêu trong Giêsu, là sự bình an giữa cuộc đời. Bạn hãy chạy đến bên Giêsu, dâng hết cho Ngài mọi khó khăn bất an trong
đời. Trân trọng kính chào quý vị. Tôi không biết trong nhà quý vị có giống như nhà của một chấp sự mà tôi từng đến thăm hay không. Trong nhà ông ấy có một bảng trang trí với hàng chữ "Ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va". Tôi hy vọng rằng quý vị đều quen thuộc với những lời này. Nhưng mà lời nói ấy xuất phát từ đâu? Vào dịp nào và ai là người đứng ra nói? Tại sao lời nói này lại có một ý nghĩa quan trọng trong kịch bản và lịch sử cứu chuộc? Điều hiển nhiên đây là lời nói của Joshua, nhưng thời điểm Joshua nói ra điều này rất quan trọng trong sự hiểu biết của chúng ta về cấu trúc của lịch sử thánh kinh và kịch bản cứu chuộc. Khi tìm hiểu về cấu trúc các giao ước vùng cận đông thời cổ đại, các cấu trúc của các hiệp ước thời đó, tôi có nói về các yếu tố thành lập một giao ước thường bao gồm lời mở đầu. Trong phần mở đầu, bên có toàn quyền, bên nhà vua nước quốc chủ sẽ tự giới thiệu về danh xưng và cấp bậc của mình. Và tiếp đến là phần giới thiệu về lịch sử, trong đó có cập nhật hóa lịch sử về mối quan hệ của vua quốc chủ và các vua nước chư hầu. Tôi cũng có đề cập điều này trong Cựu Ước khi Đức Chúa Trời lập giao ước với dân sự Ngài, như khi Ngài lập giao ước với Abraham, Ngài nói: "Ta là Đức Giê-hô-va, đấng đã dẫn ngươi ra khỏi U-rơ, thuộc về xứ Căn-đê". Và sau đó, khi Ngài lập giao ước với dân sự Ngài, Ngài cũng cập nhật hóa lịch sử rằng: "Ta là Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob". Và các giao ước này cũng được tiếp tục như sau: "Ta là Đức Chúa Trời đã rút các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập", và Chúa phán điều đó khi Ngài lập giao ước với dân sự qua Môi-se và ban 10 điều răn cho họ. Chẳng những chúng ta thấy có nhiều lúc Đức Chúa Trời tiến hành lập giao ước với một quy mô lớn, nhưng Ngài cũng có dự phòng cho dân Israel một nghi lễ giống như các nước khác trong thời đại đó. Nghi lễ này sẽ cử hành vào một thời điểm thích hợp với mục đích riêng biệt là nhắc lại lời hứa trong giao ước mà chúng ta gọi là lễ phục hồi giao ước. Quý vị còn nhớ, trước khi Môi-se qua đời, ông đã cho nhóm hiệp dân sự lại để từ giã họ, và ông buộc dân sự phải lặp lại lời hứa trung tín với các quy định trong giao ước. Trong nghi lễ phục hồi hoặc tái lập giao ước, có một nghi lễ khác đã diễn ra, có thể gọi đó là lễ trao quyền nối nghiệp, khi người lãnh đạo tiền nhiệm chuyển giao cây gậy cho người lãnh đạo kế thừa, và cứ như thế từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và trong dịp đó, Môi-se, trong khi vẫn còn sống, đã buộc dân sự hứa trung thành với Joshua. Cây gậy được Môi-se truyền lại cho Joshua, và đây là thời điểm có tính chất chiến lược trong lịch sử dân Do Thái. Dân sự lúc đó đã kinh nghiệm được sự cứu chuộc khỏi xứ Ai Cập, nhưng phải trải qua 40 năm trong đồng vắng, và cuối cùng đã tới lúc tiến vào đất hứa. Nhưng đất hứa bấy giờ vẫn còn các dân khác đang chiếm đóng. Như vậy, dân Do Thái cần phải chinh phục vùng đất đó. Nhưng công tác ấy không có sự lãnh đạo của Môi-se, cho nên Môi-se trao quyền cho Joshua đảm nhận trọng trách này. Chúng ta nhớ rằng, sách Joshua mở đầu trong giai đoạn chuẩn bị vượt sông Giô-đan để bắt đầu chinh phục xứ Canaan và tiến sâu vào đất hứa. Toàn bộ sách Joshua đều nhắc lại lịch sử đó. Nói chung, lịch sử quân sự của Joshua khi quân đội của ông chinh phục hết thành này đến thành khác giữa vòng dân Canaan, và cho đến phần cuối sách Joshua, chúng ta lại thấy có một nghi lễ nối ngôi nữa, tức là giai đoạn tái lập, hay còn gọi là phục hồi giao ước, được thực hiện ở Shechem và chép lại trong chương 24 của sách Joshua. Nhưng chúng ta cần phải bắt đầu tìm hiểu một giai đoạn trước nữa, được chép trong Joshua chương 21 từ câu 43. "Thế thì Đức Giê-hô-va ban cho Israel cả xứ mà Ngài đã thề ban cho tổ phụ họ. Dân Israel nhận làm sáng nghiệp và ở tại đó. Đức Giê-hô-va làm cho tứ phía đều được an nghỉ, y như Ngài đã thề cùng tổ phụ họ. Chẳng có một kẻ thù nghịch nào còn đứng nổi trước mặt họ. Đức Giê-hô-va phó hết thảy kẻ thù nghịch vào tay họ. Trong các lời lành mà Đức Giê-hô-va đã phán cho nhà Israel, chẳng có một lời nào là không thành, thảy đều ứng nghiệm hết. Quý vị có nhận thấy hầu hết các phần tổng kết này đều được chép ở phần cuối mỗi chương sách Giô-suê không? Sứ sở đó thuộc về chúng ta là sứ sở Đức Chúa Trời đã hứa cho tổ phụ chúng ta. Bây giờ chúng ta sở hữu vùng đất Đức Chúa Trời đã hứa với Abraham, vùng đất đượm sữa và mật mà Môi-se thường hay nói, bây giờ là của chúng ta, và như vậy Đức Chúa Trời đã thành tín với lời hứa của Ngài. Lời Đức Chúa Trời trong giao ước đã được thực hiện, và bây giờ chúng ta đã chiếm hữu toàn cõi xứ Canaan, tất cả mọi kẻ thù đều trốn chạy, còn bây giờ là lúc chúng ta nghỉ ngơi và biết rằng không lời nào Đức Chúa Trời đã hứa mà không thực hiện được. Lời nói trong sách Giô-suê chương 21 còn vang vọng lại trong sách Giô-suê chương 23. Mở đầu Giô-suê chương 23 cho chúng ta biết những biến cố đó dẫn đến nghi lễ lặp lại lời hứa trong giao ước được chép trong chương 23 từ câu 1 đến câu 14. Khi Đức Giê-hô-va ban sự an nghỉ cho Israel từ lâu rồi, giải cứu họ khỏi các thù nghịch ở bốn phía, và Giô-suê đã già, tuổi tác cao, thì người gọi cả Israel, các trưởng lão, các quan trưởng, các quan xét và các quan tướng mà nói rằng: Ta là lão già đã cao tuổi rồi, các ngươi đã thấy mọi điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã làm cho những dân tộc này mà Ngài bắt quy phục các ngươi. Vì ấy là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã chiến đấu cho các ngươi. Kìa, tùy theo chi phái, ta đã bắt thăm cấp cho các ngươi làm sáng nghiệp xứ chưa đánh và xứ của những dân tộc mà ta đã diệt, từ sông Giô-đanh cho đến biển lớn về phía mặt trời lặn. Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi sẽ đuổi và cất dân ấy khỏi trước mặt các ngươi, và các ngươi sẽ nhận được xứ nó, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã phán. Vậy hãy vững lòng, gìn giữ làm theo mọi điều đã ghi trong sách luật pháp của Môi-se, chớ xoay qua bên hữu hoặc bên tả, chớ nên xen lộn cùng các dân tộc này còn ở lại giữa các ngươi, chớ xưng đến danh các thần chúng nó, chớ biểu ai bắt các thần ấy mà thề, chớ hầu việc và đừng quỳ lại trước các thần đó. Nhưng phải triếu mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, y như các ngươi đã làm đến ngày nay. Vì Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt các ngươi những dân tộc lớn và cường thạnh, và đến ngày nay chẳng ai đứng nổi trước mặt các ngươi. Một người trong các ngươi đuổi được đến ngàn người của chúng nó. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi là đấng chiến đấu cho các ngươi, y như Ngài đã phán. Vậy hãy cẩn thận giữ lấy mình, đặng kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Vả, nếu các ngươi trở lòng và hiệp với phần còn lại của các dân tộc này ở giữa các ngươi, nếu các ngươi làm xui gia cùng chúng nó, hoặc các ngươi xen vào cùng chúng nó, và chúng nó cùng các ngươi, thì phải biết rõ ràng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi chẳng còn cứ đuổi những dân tộc này khỏi trước mặt các ngươi nữa, nhưng chúng nó sẽ làm lưới và bẫy cho các ngươi, làm roi đánh nơi hông, làm trong gai chích trong mắt, cho đến chừng nào các ngươi bị diệt mất khỏi xứ tốt đẹp này mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã ban cho. Này, ngày nay ta sẽ đi đường cả thế gian phải đi. Vậy, hãy hết lòng hết ý nhận biết rằng, trong các lời lành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã phán về các ngươi, chẳng có một lời nào sai hết, thảy đều ứng nghiệm cho các ngươi, thật chẳng một lời nào sai hết. Hẳn là chúng ta đã nghe Giô-suê nói điều gì rồi. Ông thông báo với dân sự rằng, ta chuẩn bị qua đời, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta thời gian an nghỉ vì không còn đánh nhau với kẻ thù. Nhưng các ngươi sẽ bị cám dỗ khi hòa nhập với dân ngoại giáo còn sót lại, và các ngươi cần phải hiểu rằng chúng ta có truyền thống nối nghiệp của thời đại chúng ta với thế hệ trước. Ông cũng nhắc nhở dân sự về giao ước Đức Chúa Trời đã thiết lập với tổ phụ của họ qua Môi-se. Chúng ta cùng xem lại điều ông nói trong câu 14. Này, ngày nay ta sẽ đi đường cả thế gian phải đi. Vậy, hãy hết lòng hết ý nhận biết rằng, trong các lời lành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã phán về các ngươi, chẳng có một lời nào sai hết, thảy đều ứng nghiệm cho các ngươi, thật chẳng một lời nào sai hết. Lời nói này được lặp lại ở tại đây. Đức Chúa Trời thành tín trong lời hứa của Ngài đáng tin cậy, các ngươi hãy cứ tin cậy Ngài, vì không có lời hứa nào của Ngài không được thực hiện cả. Một trong những điều mà chúng ta cần phải hiểu là các lời hứa Đức Chúa Trời đã hứa với Abraham, với Isaac, với Jacob và cả Môi-se phải trải qua hàng thế kỷ mới được ứng nghiệm. Việc gì sẽ xảy ra nếu có người hứa rằng sẽ làm điều gì đó tốt cho chúng ta? Tất nhiên chúng ta rất phấn khởi và mong đợi đến ngày lời hứa hoàn thành, nhưng nếu có sự chậm trễ thì sao? Chúng ta bắt đầu lo lắng, chúng ta bắt đầu nghi ngờ và cũng biết trên đời này có rất nhiều người thất hứa nữa. Bản thân chúng ta cũng là những người không giữ lời hứa trong giao ước. Quý vị có từng hứa là sẽ làm điều gì đó nhưng rồi không thể hoàn thành không? Chúng ta cũng từng trải sự thất vọng vì sự thất hứa của người khác với mình. Nhưng bài học dành cho chúng ta là Đức Chúa Trời luôn luôn khiến lời hứa của Ngài được thực hiện vì Ngài không bao giờ thất hứa dù chỉ một lần. Đó chính là điều mà Joshua muốn truyền đạt cho dân sự để chuẩn bị cho họ tái lập giao ước, là mới lại lòng tin về lời hứa của Đức Chúa Trời với họ trong giao ước. Trong thực tế, Joshua nói rằng, cả người không thể nương dựa vào ta mãi được, đời người chóng tàn như hoa cỏ và ta sắp sửa ra đi. Cũng như trong Tân Ước, Phaolô viết thư căn dặn Timôthê rằng, về phần ta đang bị đổ ra làm lễ quán, kỳ qua đời của ta gần rồi. Thưa quý vị, tôi đã đề cập đến khái niệm nối ngôi hoặc sự trao quyền nối nghiệp khi thẩm quyền chuyển giao cho người kế nhiệm, và cách này thường diễn ra trong dòng dõi hoàng tộc khi các triều đại được thiết lập, tương tự như những tộc trưởng trao quyền chúc phước của cha cho con trai. Cho nên, các vua cha muốn con trai mình nối ngôi, như là David trao vương quyền cho Solomon, v.v. Tuy nhiên, trong Tân Ước sau này chúng ta thấy giao ước mới được thiết lập trên phòng cao giữa Chúa Giê-xu và các môn đồ, và trong dịp đó Ngài dặn dò các môn đồ. Không phải là sự tình cờ mà chúng ta có được một bài diễn thuyết dài nhất trong Kinh Thánh nói về ngôi vị và công tác của Đức Thánh Linh, là bài diễn thuyết tại phòng cao trong đêm Chúa Giê-xu bị phản nộp, vào đêm Ngài thiết lập giao ước mới. Như vậy, chúng ta có những động lực có liên quan đến tiệc thánh khi chúng ta nhóm lại để kỷ niệm. Nhưng có một điều chúng ta thường bỏ qua, đó là mỗi lần chúng ta dự tiệc thánh, chúng ta đang dự lễ tái lập giao ước và nhắc chúng ta nhớ rằng Chúa Giê-xu chuyển giao quyền lãnh đạo hội thánh trên đất cho Đức Thánh Linh của Ngài. Cho nên Chúa Giê-xu nói, ta sắp ra đi, ngày đó đã đến, nhưng đấng khác sẽ tới để thay ta tiếp tục dẫn dắt các ngươi, đó là Đức Thánh Linh. Trở lại với sách Joshua, dân sự lặp lại lời hứa trong giao ước sẽ tiếp tục dưới quyền người lãnh đạo mới như họ đã từng thực hiện tại Moab với Môi-se. Sách Joshua chương 24 bắt đầu rằng, Joshua nhóm hiệp các chi phái Israel tại Shechem và gọi các trưởng lão Israel, các quan trưởng, các quan xét và các quan tướng, họ đều ra mắt trước mặt Đức Chúa Trời. Điều Joshua muốn làm ở trong phần mở đầu chương 24 là phát biểu một bài mở đầu dài dòng và cập nhật hóa chức vụ của Đức Chúa Trời với dân sự Ngài. Cho đến câu 14, sau phần kết luận về những việc Đức Chúa Trời đã làm cho dân Israel, thì ông nói rằng, vậy bây giờ hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và phục sự Ngài cách thành tâm và trung tín. Hãy bỏ xa các thần mà tổ phụ các ngươi hầu việc bên kia sông và tại xứ Ai Cập, phải phục sự Đức Giê-hô-va. Đó là mạng lệnh, là chỉ thị, đó là sự ủy thác trong lễ tái lập giao ước trang trọng này. Câu 15 tiếp tục như sau. Nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Đức Giê-hô-va, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân Amorít trong xứ mà các ngươi ở. Nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Quý vị có thấy bối cảnh mà Joshua nói những điều này không? Ông đang thách thức dân sự, ông đang chỉ thị cho dân sự phải kính sợ Chúa và lặp lại lời hứa trong giao ước Đức Chúa Trời đã thiết lập với họ trong quá khứ. Nhưng ông cũng hiểu, không phải ai cũng nhiệt tình nghe theo, cho nên ông mới nói rằng, hôm nay là ngày quyết định, đã đến lúc các ngươi phải lựa chọn. Các ngươi có thể trở lại phục sự các thần các ngươi ở bên kia sông, là những thần ngoại giáo, hoặc là theo các thần của dân sót lại ở tại đây. Các ngươi trở thành người thế gian và thờ lại các thần tượng của văn hóa riêng hoặc của thời đại các ngươi. Nếu không, thì phải phục sự Chúa. Đó là sự lựa chọn của các ngươi. Còn ta sẽ cho các ngươi biết sự lựa chọn của ta. Đó là ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Chúng ta thấy sự đáp ứng của dân sự trước thách thức này trong câu 16 đến 18. Dân sự bàn đáp rằng, chúng tôi quyết hẳn không lìa bỏ Đức Giê-hô-va mà hầu việc các thần khác, vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chúng tôi. Ấy chính Ngài đã đem chúng tôi và tổ phụ chúng tôi lên khỏi xứ Ai Cập, tức khỏi nhà nô lệ. Ngài đã làm trước mặt chúng tôi những phép lạ này và phù hộ chúng tôi hoặc trọn dọc đường đi hoặc trong các dân mà chúng tôi trải qua. Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt chúng tôi các dân tộc và dân Amorít vốn ở trong xứ. Vì vậy, chúng tôi cũng sẽ phục sự Đức Giê-hô-va, bởi Ngài là Đức Chúa Trời của chúng tôi. Ở đây chúng ta đang nghe họ lặp lại lời cam kết của Joshua. Joshua vừa mới nói rằng, còn ta và nhà ta sẽ phục sự Chúa. Thì ngay lúc đó dân sự bèn nói rằng, vâng, chúng tôi cũng phục sự Chúa, không khi nào chúng tôi theo các thần khác. Phần kỹ thuật kinh thánh không chấm dứt ở tại đây. Sau đó không bao lâu, dân sự dần dần quên đi lời hứa của mình. Khi lễ tái lập giao ước vừa mới chấm dứt, thì chẳng bao lâu dân sự lại bắt đầu theo các thần ngoại giáo thời đó. Dù trước đó không bao lâu họ đã nói rằng không khi nào, không đời nào mà chúng tôi theo các thần khác như trước nữa. Đó là điều đầu tiên họ đã làm. Họ nghiêm túc hứa là sẽ tiếp tục vâng giữ giao ước. Nhưng Joshua nói cùng dân sự rằng các ngươi không đủ sức phục sự Đức Giê-hô-va vì là Đức Chúa Trời Thánh, Đức Chúa Trời Kỵ Tà. Ngài chẳng tha sự trái mạng và tội lỗi của các ngươi. Nếu các ngươi bỏ Đức Giê-hô-va đi hầu vì các thần ngoại bang thì Ngài sẽ trở lòng giáng họa cho các ngươi sau khi đã làm ơn cho các ngươi. Dân sự bèn nói cùng Joshua rằng không đâu, vì chúng tôi sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Vậy Joshua nói cùng dân sự rằng các ngươi làm chứng lấy cho mình rằng chính các ngươi đã chọn Đức Giê-hô-va để phục sự Ngài. Dân sự đáp rằng chúng tôi làm chứng về điều đó. Vậy bây giờ hãy cất các thần ngoại bang khỏi giữa các ngươi đi, hãy xây lòng về cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời Israel. Dân sự đáp cùng Joshua rằng chúng tôi sẽ phục sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi và nghe theo tiếng Ngài. Như vậy trong ngày đó Joshua lập giao ước cùng dân sự và truyền cho họ một luật pháp và điều răn tại Sichem. Chúng ta thấy rằng dân sự đã tuyên xưng đức tin của mình, họ công khai xác lập lời hứa của họ, họ tuyên thệ và cam kết giữ lời hứa thiêng liêng, nhưng rồi lại thất hứa, cho nên Joshua đã có lời cảnh báo rằng các ngươi không có khả năng phục sự Chúa là Đức Chúa Trời của các ngươi nghĩ rằng sẽ phục sự Đức Chúa Trời, nhưng các ngươi không biết các ngươi đang hứa với ai. Thậm chí các ngươi không biết Đức Chúa Trời là đấng các ngươi vừa mới hứa sẽ trung thành với Ngài. Các ngươi không biết Ngài thánh khiết sao? Các ngươi không biết Ngài kỵ tà sao? Không phải Ngài ganh ghét các tà thần theo cách nghĩ của con người, nhưng Ngài kỵ tà theo một ý nghĩa, đó là Ngài sẽ không bao giờ chấp nhận sự đeo bám thần tượng của bất kỳ ai. Ngài đòi hỏi dân sự Ngài sự trung thành, sự hứa nguyện và sự vâng phục. Thưa quý vị, một trong những điều làm tôi rất phiền hà là sự tiếp nhận quá dễ dãi trong vương quốc Đức Chúa Trời trong thời đại của chúng ta. Có nhiều buổi truyền giảng, trong đó người được kêu gọi chỉ cần đọc một bài cầu nguyện hoặc đưa tay lên hoặc bước đến trước thập tự giá, tuyên xưng đức tin là xong. Xin quý vị đừng hiểu lầm tại đây. Không có gì sai khi chúng ta tuyên xưng đức tin công khai. Nhưng điều nguy hiểm là khi chúng ta cho rằng hành động công khai tuyên xưng đức tin như vậy là được cứu chuộc bởi ân điển. Tân ước cảnh báo chúng ta, từng trang cựu ước cảnh báo chúng ta rằng tuyên xưng đức tin, hứa trung tín và nói rằng mình sẽ vâng phục một cách rất dễ dàng thì cũng sẽ dễ dàng quay lưng từ bỏ Chúa, bởi vì họ sẽ không bao giờ hiểu được ý nghĩa khi trở thành con cái Đức Chúa Trời là gì, bởi vì họ chưa hiểu được thuộc tánh của Đức Chúa Trời, chưa hiểu sự thánh khiết của Ngài, chưa biết rằng mọi sự về Đức Chúa Trời đều có giá trị trường tồn và một khi chúng ta hứa trung tín với Đấng Christ thì phải là sự trung tín mãi mãi.
Chúa ơi, xin Chúa tha thứ cho chúng con vì chúng con nhiều lần bội tín với Chúa, dù Ngài luôn thành tín giữ lời giao ước. Xin tình yêu và lòng thương xót Ngài vẫn hiện diện trên đời sống chúng con. Cho chúng con cơ hội để quay trở lại con đường kính sợ Chúa, phục sự Ngài, từ bỏ nếp sống yêu mến thế gian tội lỗi này. Nguyện xin Thánh Linh Chúa ban năng lực để chúng con có thể giữ được sự cam kết với Chúa, tiếp tục bước theo Ngài cách trung tín. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen.
Cho ai từ Chúa thương. nguyện sống cho Ngài tháng năm đời con. Lòng hằng cầu xin cho ai từ Chúa thứ tha, cuối xin Chúa thứ tha. Để con đây giống
để con đây giống Ngài.